ta đã bỏ rồi, giải nghiệp trầm rồi, mình đặt nghiệp trầm cho anh ta mình có tội. Cũng như vậy, cũng như mình bây giờ người mẹ nè, đối với con nè, mà đứa con thì cha mẹ tôi lớn tuổi rồi, tôi không dám gần mà cha rồi mẹ muốn ôm con lại mà tao bây giờ nên tao 80 tuổi mày 60 tuổi trong con hồi còn nhỏ phải mẹ phải em phải không chỉ khi là mẹ chứ gì
đừng nói như vậy, phạm thượng
huynh không có phạm thượng, mình phải đi cái chỗ đó ở trên cái độ luôn luôn phạm thượng là mình không có cướp cái quyền thanh nhẹ của người ta được. Nếu mà con cướp được cái quyền thanh nhẹ của người ta, con mới là phạm thượng đó. Đối với những người mới tu thì phải cho nó học cái lễ riêng, học lễ hộ hậu 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 học văn rồi mới đi tới giải thoát, là không có văn là chả có lễ, lúc đó là hành, hiểu chưa? À, đối với những người mới tu, còn những người mà tu direct có điểm rồi khác á, nó không phải vậy, nó thẳng thắn nè, pháp lý là ngay ngắn, không có sẹo, không có méo, không có nể ai hết á.
Mình phải dám ăn và dám nói,
mình dám ăn dám nói mà nói là hữu ích, chỉ đường cho ta đi trong thực chất. Mà cái tụi xảo trá, tụi gian trá và tự ái, nó muốn lập địa vị cho nó che cái xấu nó chống thôi, nhưng mà một thời gian nào nó phải lột cái xấu và nó đi tới cái tốt, nó chống cho nó chống thời gian rồi nó phải lột cái xấu của nó đi tới cái tốt, chắc chắn như vậy. Cho nên tụi con tôi chưa tới trình độ rồi, một ngày nào mới tới trình độ rồi mới thấy là tôi đã lột biết bao nhiêu lớp xấu của tôi rồi, bây giờ tôi mới dám nói câu này. Chứ hồi trước tôi nói vậy là tối tôi nằm trên bao thấy ma đó bóp cổ, rồi bây giờ kiếm như tôi như trình độ tao kêu con ma tới sao được nữa. Mình thương yêu rồi, mình thật sự cứu ria rồi, nó đâu có làm gì, nó tới mình là nó chỉ thương nó được cứu độ. Thì nhờ cái thức đó tiến ra được. Suzuki đã thực hành, Thích Ca đã thực hành, thì bây giờ người ta cứ lạy Thích Ca, cầu Thích Ca hoài, làm sao Thích Ca đem đi được, thấy không? Ngu rồi, rồi bày một người bày một cái lễ, nó bày 10 người là 10 cái lễ khác nhau, thế rồi kẹt một cục à, không có phát triển nổi. Còn nói cái đám ma thôi à, đứa nào chết cha chết mẹ rồi có hỏi là ông sống à, hỏi ông thường nó phải làm vậy nè. Rồi mai á đi tới hỏi chị im nó về cái được liền à. Rồi cái mưa hoang truyền nó nói không có gì thì cũng xong rồi. Đó nội mẹ chết cha không là đi hỏi 10 căn nhà là 10 cái khác rồi, không có giống nhau đâu.
Nó khác với cái vọng tưởng như thế nào?
Cái vọng tưởng là cái ảo tưởng, cái đó là cái tà ý vọng tưởng. Còn cái kích thước là chân, là hòa hợp với tự nhiên hết thảy, siêu nhiên tự nhiên hết thảy, nó mới mở cái thức được. Nó điều ra xe hết, nó không có gì dính líu với nó, cái thức mới kêu là sự công bằng và quân bình. Còn nó nói tôi nể ông tôi mới nói vậy, hay tôi gì cái này tôi mới nói kia, tôi gì cái nọ, cái đó là không phải chân lý, không có chân chánh. Nó không có gì nể một ai, nó chỉ sáng suốt, nó đi tới con đường nó mọi người phải đi mới là chân lý đấy nha. Rồi nó bây giờ nói ra sợ mít lầm. Mít lầm cái gì? Hỏi anh cái tổ chức anh muốn gì, muốn giải thoát thì tôi cũng đi giải thoát. Cái cuối cùng của anh cách nghĩa thì hai cái cũng là một. Rồi nên so với cái đạo nào nó cũng là một à, giải thoát.
Thưa thầy, khi mình đang ngồi thiền đó thầy, cái vọng tưởng hay là cái thức gì đó nó cũng dấy lên từ trong tự nhiên mà ra.
Đó là trong tự nhiên, không phải trong mình, từ vì cái bản chất eo hẹp của mình đã thu hút nó vô và tồn trữ. Bây giờ thiền nó thanh tịnh, nó phải xuất ra, nó hiện ra, mình niệm Phật cho nó đi. Vì cái đó từ nhiều kiếp rồi, mình thâu thập cho mình tồn trữ trong kho mình những cái món đó. Bây giờ mình niệm Phật cho nó đi ra. Cho nên lúc người ta thiền, người ta ra cả một cái chương trình ghen ghét, ra một cái chương trình ăn thua đầy đủ tinh vi lắm, nhưng mà cái niệm Phật cái đó mình tồn trữ từ nhiều kiếp. Cho nên ngày nay tại sao cái câu chuyện đó nói ra mà họ không đau, mà tại sao mình nghe cái mình đau? Từ nhiều khi. Thì bây giờ mình phải thanh lọc đảm bảo đi. Cho nên cả chương trình nó ra cho nó đi niệm Phật. Niệm Phật tới lúc nào mà nó mê hết rồi thôi. Đó là, mà nó đi hết rồi.
Thành ra cái chân thức là nó thanh cao đó thưa thầy.
Cái thanh cao quân bình và cho tất cả
đại tự nhiên
quy một. Người ta quy một ta nói chuyện chập cho nó mở trời. Còn cái kia mình cái dâu diêm nói vậy mà không phải vậy. Cái miệng tôi nói vậy nhưng mà cái tâm tôi không phải vậy. Cái đó là cái đen tối, cái thiếu mở, bị kẹt. Còn nói vậy nó phải vậy, đúng vậy đó. Nên mới đi đến chỗ quan thông. Nói tôi bây giờ đi cửu niên diễn bích 9 năm tôi ngồi tôi ngó ra tường, bây giờ tôi thấy chuốt qua bên kia. Rồi để làm gì? Phải không? Cái đó không có hù người ta được. Không hù nó được. Phải không? À, còn cái này nó cửu niên diễn bích, nó nhắm mắt. Người ta nói cửu niên diễn bích là nhắm mắt mà nhó cái vách tường này cho nó thông suốt qua bên kia. Nó đem nó cửu niên diễn bích ngồi ngó vách tường, nó lũng qua bên kia chặt lắc thôi. Cái tu hoài không có thành. Còn đây mình nhắm mắt đó nè, diễn bích là phá cái vách tường này mà để dồn thông thông suốt bên kia, kêu tuệ nhãn. Đó, cho nên soi hồn là để tập trung ngay chính giữa, không có sao xuyến, chính giữa đó đi mà thôi, không có con đường khác, đường trung du mới là thế đạo. Thế tại sao ta đặt cái soi hồn của mấy người nó ngu luôn ha? Mấy người mà chỉ đường tu nó cũng nói thế gian nó cũng đầu có sạn, cũng biết cướp của anh ta. Tại sao nó nên làm cái đó để làm gì? Nó có một cái mục đích. Cái con người nó sao xuyến, nó ngồi thiền nó nghĩ tầm bảy tầm ba, nghĩ chỗ này nghĩ bên tay trái, nghĩ tay mặt, nghĩ trước nghĩ sau, cái đó nó không được. Người động không phải người tu phàm tánh à, cũng cho nên bắt nó sao hồn để nó thẳng, bất cứ gia nào bất cứ sự trở ngại gì cũng nó thẳng mà đâu, nó đi vô trung dung đại đạo rõ ràng như vậy. Nó có đường lối chứ họ điên. Mấy người mà đã thực hành đắc pháp người ta không có điên. Nó bán mình ăn lúc nào cũng được. Nó khôn lắm, nó không có điên đâu. Nhưng mà nó không thèm làm cái điều đó mà thôi. Thấy không? Nó sáng suốt rồi. Cho nên nếu mà người có điện, nó không có dị nể, nó nói thẳng à. Nó thiệt hẳn vì con đường điển nó là như vậy mà không có ai có thể cắt và không có làm méo nó được. Mà chính hành giả mà nó đạt được nó méo cũng không được, trình độ nó tới đó thì người ta nghe người ta biết nó mới tới đó thôi. Nhưng nó tùy kha chút nữa thì khác hơn, thấy không? Như cái lời nói là làm một việc cho tất cả mọi việc cũng là một lời nói, nhưng mà tất cả mọi người đều có phần. À, người nào chịu nghe chịu thức thì ăn năn chịu hối cải và đồng tiếng chứ không có bị lệ thuộc. Chưa làm một việc cho tất cả mọi việc à. Nhất ly thông vạn ly minh là đi nhiều đó. Nó rõ ràng. Mình lên được quỹ đạo quân bình rồi.
Tức là mình là
ý muốn của người phàm thì được, không có ý muốn của mình. Ý muốn của Thượng Đế thì được. Thượng Đế làm nhiệm vụ quả lên địa cầu.
Thượng Đế là một chương
Phật
trình
không
chung
có ý muốn độ.
Thượng Đế có một chương trình chung rồi à, mỗi vị đắc đạo rồi sẽ làm việc trong cái
khi mà làm
chung
việc đó,
là
phải làm theo cái ý của Thượng Đế. Chuyện như vậy thì mình làm về xong thôi rút. Còn cái tâm mình không được tham gia vậy vui. Cho nên cái thể xác của người có khi chảy, khi này khi nhận thận làm theo ý của Thượng Đế, khi buồn buồn rầu, khi vui quá đến thức tâm, cái xác này nó làm theo cái lệnh. Mà cái xác này là nó đại diện cho Thượng Đế, mà nó kéo phần hồn xuống địa ngục của nó mà đưa lên. Nó dạy hoài kích động và phản động để phần hồn thức tâm. Và phần hồn không thức tâm thì đi xuống địa ngục thôi. Vì sự kiêu hay kiêu hãnh của bề ngoài, vì sự này kia kia nọ, hiểu lầm cái tứ đại này là trắng. Không phải, cái này là kêu bằng giả học, không phải thật. Nó cho cái này là trắng, nó bị kẹt. nó lệ thuộc rồi, lệ thuộc thì cái hồn nó kéo xuống. Thì cho nên người đạo không tu là nguy hiểm trăm nhiêu lắm.
Nhưng làm sao phân biệt được cái ý mình với ý thượng đế?
Cái đó là phải có trình độ mới biết được.
Cái người chưa đắc đạo là
cũng như con với cha, con với cha thôi, đừng nói thượng đế. Ý của cha nó muốn nó cũng không biết, đừng nói ý thượng đế muốn. Khi mà nó có tương đương trình độ khổ như cha nó rồi, nó mới biết cha nó muốn vậy. Cũng mấy chục phần trăm nhưng không biết hơn trăm phần trăm, hiểu chưa? Còn thượng đế cũng vậy, cho mình biết, nó biết chừng 20% nữa nó đi nói thiên cơ rầm rầm hết á. Tôi biết 10% cũng nói thiên cơ động đất nói rầm rầm hết á. Cái đó ổng lắm, hiểu không? Chưa làm cha cũng khó biết ý cha. Nên thằng này nó có cha, hỏi nó có cha, biết ý cha nó muốn nó làm gì, không biết đó. Đoán vậy thôi, không biết cha nó muốn cái gì. Thành ra hai cha con đụng hoài. Còn cái ông thượng đế là còn hơn nữa chứ, nhẹ hơn nữa, làm sao mình quái đó được. Chỉ tu thân nhẹ mới biết Ngài muốn mình. Mà khi Ngài chuyển là cái đầu mình khác rồi. Nhưng mà nãy giờ tôi thấy nó, tôi không muốn uống, nhưng mà ông chuyển tôi cứ thích tôi uống. Hồi nào giờ tôi ghét nó thì sẽ thích nó. Ông chuyển chiến một chút xíu là mình chỉ thích nó, không có thích cái khác. Mà ông rút rồi là gì, tự nhiên mà không có thích. Nó hay vậy. Cái khi thử như vậy cũng như là khi không rủ tôi đi đâu thì tôi không có đi đâu. Tôi cứ thả lỏng, cái trường nào có lệnh thì tôi mới đi. Còn ở trên nó đẩy tôi thích thì tôi vô tôi bằng áo rồi đi. Còn có làm cái gì làm tôi cũng không có bằng áo, tôi cũng không có trả lời mà tôi cũng không cần đi. Nói gì nói cũng không được.
Cái đó
phải có cái cặp mission
đó mới
đi. Tự
nhiên
thì
thích
nó hay á. Tôi nhiều lần chừng nào ông ăn bài ấy cái là tôi thấy nó sốt sắng, bằng quần bằng áo đợi vô thắt ra quát thấy nó vui lắm đi. Mà trong này cũng vẫn cái ông cái không mà đi vậy thôi, nhưng mà cái đó là để cho ông chuyển mình đi. Những cái vụ mà đi qua đây ở Việt Nam qua đây cũng vậy, bữa đó cũng không có nói chuyện đi, chỉ giúp người ta thôi, giúp cho ta thành công rồi mình đi về. Đi về kinh tế mới ở là giữ trụ vậy thôi. Tôi còn nói chú nghe rất rõ ràng, đừng lo cho tụi tôi đi, tụi tôi không có đi. Giúp và ông chủ ghe ông nói nếu mà ông đi sẽ chém với nhau trên ghe. Năng nghĩ ông ở lại ông cũng cứu người thế gian, mà ông đi ông cứu 180 mấy người trước mắt ông thấy chết hết rồi. Bây giờ ông phải cứu. Năng nghĩ mũi cắn đâu biết bao nhiêu, mà trong này nó cũng không có cửa, không có thấy nói đi gì hết. Tôi mới để tôi giường chót mới biết bây giờ tôi cũng trả đi, tôi giúp cho nó xong công việc. Xuống lên ta xuống ghe hết rồi, rốt cuộc cuối rồi tôi dòm thấy bà Tám ngồi trên ghe, tôi mới đi xuống.
Thầy có thay quần áo thế nào?
Tôi đi giúp.
Tại vì mình bị ông cô Vang hay là mình tự nhiên mình thích đi hay
chuyện,
là tại vì
ông
thầy
chuyện.
Thấy bà Tám mà thầy
ông chuyện
thầy
thấy tội nghiệp chuyển rồi. Tôi tới cái ghe mà bà đi lên tạo pháp rồi, tôi là người chót nhất đi lên đạo pháp, tôi tính ở lại để tôi về bạc liêu. À, cũng dồn thấy mấy mẹ con ba người đó ở trên tàu, nó đứng đưa tay thấy tội nghiệp sợ ra dốt nát không biết sao mà sống. Chót thì chót là tôi trễ thì một phút là xe ta đây ra rồi. Rồi từ tay đập bể chiếc ghe kia, ghe nhỏ chuyển qua đó đi lên. Tôi là người chót nhất đi lên thang lầu. Cái gì vậy? Cái mình thấy như là mình tu mấy chục năm rồi để giúp những người đau khổ ở bên nhà. Và tôi muốn cái nhóm mấy ba người này phải rời khỏi tôi trước khi giải phóng. Và tôi đã cho đi Hồng Kông. Tôi đưa tiền kêu bà mua nhà tại Hồng Kông và gỡ bà Tám qua bên đó. Mà lấn cấn bàn sao cũng chạy trở về là báo hại tôi. Chứ đáng lẽ tôi không có đi với mấy người này. Tôi mình là sống mình hai bộ đồ thôi. Tính vậy. sống qua ngày tu để trả
cho nó là cái ý thầy á,
cái ý của tôi vậy.
Còn thiên cơ là chuyện khác,
thiên cơ là chuyện khác. Rồi ngày ra mới cho nói gì này kia kia nọ, cho hồi trước đâu có nói gì đổ.
Thành ra trong cuộc sống của mình là cũng cái sự hòa giữa
cái bây giờ mình có công tu, có lập hạnh tu, có lập hạnh độ nhân từ lâu thượng đế mới chọn mình. Còn không, người khác bây giờ muốn kiếm gì ta kêu người ta còn giỏi hơn tôi, kêu họ đi vô gia như tôi đi được không? Ai mời đâu mà đi, phải không? Đó là cái mission của thượng đế chưa có bàn. Còn khi mình ta mời đi như vậy là cái mission nó có. Tự động nói tiền họ kêu mình đi, chứ mình đâu có quyền năng, có biết là A B đưa bao nhiêu tiền đâu, hay là có người nào đóng tiền cho tôi đi không? Mà tôi cũng không có nghĩ để đi, không dám nghĩ. Mình tu mà cũng đi chơi cái gì nữa. Cho nên tới chỗ nào họ rủ tôi đi chơi ơi, du ngoạn tôi đâu có biết. Cái chuyện tiền tôi biết, mấy người lấy tiền, mấy người tu mời tôi đi chơi. Ai cứ thích thấy, thích ở trên xuống. Mà đúng ngày đúng giờ nó xuống, nó cho hay nghe là sao mà xấu vậy, thức nó nhập cái chân giác của nó. Giang lầm phải có giờ. Cho nên tưởng đâu mình làm gì đây trên ta không biết, ta biết hết chứ.
Nhưng tại sao cái thức phải đeo cái tánh này?
Đâu phải cái thức đeo cái tánh, nó đang sống với cái tánh chứ nó không có đeo sống với cái thức. Cái hồn nó đi sống với cái tánh, hiểu chưa? Cũng như chủ tiệm chơi với, nghe lời mấy người ở, mấy người làm việc thôi, mấy người hạ cấp, còn nó không chịu nghiên cứu sâu ra bên ngoài.
Tức cái hồn nó thức hả? Cái hồn có cái thức,
cái thức riêng. Cho nên người ta có ba cái hồn: thượng, trung, hạ. Mà ở đây cái hồn này là cái hồn ở thế gian, bị đọa, bị tội ở thế gian. Mà nó tu, nó hướng thượng, nó đi lên trở về cái thứ nhì. Thì nó dòm thấy cái này. Rồi cái này nó chỉ lo điều khiển cái tánh thôi. Nhưng mà cái này nó điều khiển, nó không chịu trở về vị trí điều khiển, mà nó chỉ lệ thuộc bởi những cái tánh. Cái tánh nói gì nó nghe này, nó yếu, thì nó mới chát. Thì hai cái thằng này nó xuống được. Cho nên người ta tu càng ngày càng cao, nó càng ngày càng minh mẫn. Mà nói tới đâu người ta trả lời tới đó. Mà hỏi cả ba giới thiên địa nhân người ta trả lời được hết. Còn mình một giới trả lời không thông. Phải không? Tại sao? Tại vì nó cứ đi theo cái tánh, nó theo cái lục căn này đấy. Nó phải làm chủ lục căn. Nó đi lên rồi nó mới hòa hợp với cái này. Ở dưới này cũng tinh khí thần, thì cái này cũng tam hồn.
Thế thì hai cái hồn này mình nó lưu đó, là gọi là căn lưu đó không nhỉ?
Không phải, tại cái thằng này nó lưu.
Cái này lưu thì nó đi.
Còn trên kia sáng như lúc nào nó cũng mới sáng hết, nhưng cái thằng này nó lưu. Cho nên khi mà nó trở về được, nó tu mà nó thức, nó ngộ, nó thiền, nó thanh nhẹ, nó thấy nó đi ra, nó mừng đấy lắm. Còn thấy không? Nó lên, nó kết hợp được một cái phần sáng suốt của nó rồi, nó mừng vô kể, nó nhuế sáng mà nó thấy nó đi đây đi đó, nó mừng mà nó không biết nói sao cho người ta nghe. À, rồi nó đi tới tối thượng ở trên đó, tự do, hoàn toàn tự do, không có lệ thuộc nữa. Còn nó núp với cái tánh này, nó phải bị lệ thuộc, ngũ hành mà, nên nó bớt. Cứ về hoài ông chủ kẹt ở chỗ này, cho nên phải dứt khoát để cho cái này gian là phải làm pháp luân. Làm pháp luân thường chuyển là kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra chạy đèn. Nó không có rủ riêng nữa, thì mình ngồi ở đâu cũng tâm không. Mình dẹp cái chủ kiến của mình. À, nói bà này bà đừng làm sen tôi bộ hay. Chuyện của bà hay ở hay, người ta nói dở ở dở chứ không có gì hết. Mình không có lo chuyện chuyện bên ngoài, mà người đó làm, mà người đó biết chuyện của họ, họ làm đàng hoàng hay không họ biết. Nó dạy cho họ thức tâm,
còn phải có mình đâu, mình ngồi mình lo, người ta đang trạo với mình lo, thấy không? À, cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới kiểu nhàn hạ, chứ còn đi đâu cứ trói buộc à. Bước ra khỏi nhà như con, như chồng, như cha, như mẹ, làm như vậy động à, nhảy gô gô à, mình phải tỉnh, thấy chưa? Mình phải tỉnh luôn luôn, mình hướng thượng trung tâm sinh lực cái càng không vũ trụ, là mình trở về với chân hồn của mình, thì cái ánh vàng nó bao tỏa tâm thân, thấy chưa? Sự sáng suốt nó xuống. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào rồi tác thơ tác thi nó hay, là nó phối hợp với cái chân hồn của nó, mà chính nó tác rồi nó phải học, chứ không có tác được cho người ta học. Tác rồi nó đọc, sao nó hay như vậy, ai vậy, tôi vậy người ta không được, tôi làm sao tôi làm được, trên nghề tôi, chân hồn của tôi về với tôi, thấy chưa? Cái chân tâm tôi nó được mở, tôi mới từ bi đó, học từ bi, thấy chưa? Nó mới kêu bằng giải thoát.
Con làm thơ mấy năm sau con đọc lại con mới thấy hay
đó, mà cái con dạy con không có bao nhiêu đó,
mấy năm sau
cái tâm hồn nó dạy con mở tới đâu nó xuống ra, nên tài liệu cho con biết thôi. Cái đó mới là con, cái đó cái chân hồn mới là con, mà Thượng Đế chứng minh cái trên cho con, còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên Thượng Đế nói Thượng Đế là con ở dưới này, mà con phải lo giải quyết. Ông Thượng Đế có vạn linh, có nhiều tiếng vạn linh, đừng chèn ép vạn linh. Nhiều tiếng nó đâu có phá khoái mình, mình chèn ép nó quá rồi nó sanh ra tâm sâu rồi nó phá hoại mình. Bởi mình dạy nó mà, giận người ta đi mày, giận thì ghét người cha đó, giận thì nó giận cứ giận hoài cái này kẹt, chúng nó không kẹt đâu, ra còn nó vui nó không có, nó đâu đi xe đây, mà nó quân bình rồi thôi nó càng quý nữa, thanh tịnh thì mà thanh tịnh cũng như qua xe. Ở trong động mà tự trong động. Cho nên năm cái này là cũng như cái hoa sen, khi một sĩ hoa nó nắm lại cũng được, mở ra. Còn thấy không? Bây giờ mình cho nó mở ra, nó mới có cái mùi đạo, nó mới hương thơm hưởng phất. Mình ngồi thiền đã nhẹ nhàng buông bỏ tất cả, mình thấy nó hưởng phất tâm hồn sung sướng vô cùng. Yeah, ở trong bùn mà không có hỏi tăng 10 bùn, cho nó thấy nó sung sướng, nó sung sướng lăng lăng đi lên, thấy không? Cho nên cái này nó thực tế, cái sơ hồn nó bất luân thường định giờ nó mở, tao cũng ở trong đó rồi, tao mới ra tao mới nói chứ tao ngon hơn tụi bay chỗ nào đâu. Vậy đó, cũng ôm cái tánh này kia kia nọ rồi tao làm chết rồi nó mở ra, mình thấy chết ra tất cả ai tốt đâu, ai sâu, chỉ mình sâu. Bộc lộ cái này bộc lộ cái kia dạy mình, như cái xe kia bị lật mình đang không đi mình lật không, mình thấy rồi, mình mở quệ mình thấy cái xe đó bị lật xuống hố, đi mình lái xe chung xuống hố, nguy hiểm gì, mạo hiểm để làm gì? Cái thằng chung xuống hố nó đang cầu Thượng Đế, bây giờ mình biết Thượng Đế tại sao mình đi về với ngài, à mà chung xuống hố nó lên được, nó đang cầu Thượng Đế đó, à thì mình biết Thượng Đế thì mình rút ráo mình đi, Thượng Đế là vô cùng mà mình đi vô cùng không sao, mình có Thượng Đế rồi, mình sống Thượng Đế, mình sống trong biển yêu của Thượng Đế hàng ngày hàng giờ mình sung sướng. Mình có bao giờ mình thấy mình thiếu thốn nữa. Con người thiếu thốn nó mới thấy nghèo, người thiếu thốn nó mới lo cho ngày mai, thấy không? Mà con người đầy đủ rồi nên nó thấy ngày nào cũng vậy thôi, thấy không? Biết được cái đó con người làm việc mới đàng hoàng, là đi tới đâu
làm cho người ta vui chứ không có làm cho buồn. Con người không biết cái đó, chỉ làm cho nó buồn mà không biết làm cho nó vui. Vì nó là buồn, nó khổ hận, thế không? Là đi vô chỗ tự sát. Cho nên những con thú nó luân hồi tại thế khổ hận lắm, muốn chết chết không được. Hỏi mà làm con trâu, làm con bò, muốn chết chết không được. Mưa nắng cày ư hơn thì còn bị đánh đập không? Chứ phải được nâng niu lắm, khổ lắm. Rồi hỏi cái cảnh đời con người này có không? Có bị như con trâu con bò bị chứ, nhưng mà nó có một cái sung sướng, nó biết được thằng đẹp nếu nó chịu đi tìm. Còn cái con bò muốn đi tìm thượng đế, nó không có biết cách đi tìm, chỉ chờ ngày người ta nó bớt nạn rồi, nó làm việc ngoan rồi, người ta điểm đạo cho nó, thấy chưa? Còn con người được có cơ hội, có tiền mua cuốn sách đọc, mình biết thượng đế, càng đặt tâm mình an lành, càng an lành mình thấy không hay. Nó sướng là sướng cái chỗ đó thôi, chứ còn kỳ thật là nó cũng như con trâu con bò. Làm mẹ làm cha như trâu bò, phải đi cày, phải đi tìm kiếm, phải đi dành dùm để nuôi con, chứ không phải ngồi không nó được đâu. Bị hành hạ đủ thứ đó, bị hành hạ, bị đấm đá, bị đủ chiến. Đấm đá chỗ nào? Mày có tiền mày mua ban kiếm chút tiền cho vợ con xài, lỗ cha nó hết cũng bằng, còn hơn con bò bị đòn. Nó đau lắm, ngủ được cả đêm, cả tháng nó mất ngủ luôn, phải không? Nhưng tôi còn $100,000 tôi đi buôn bán, tiêu hết $100,000, tôi còn đau hơn con bò bị đòn một thứ à. Nhưng mà nó có một cái cơ hội cuối cùng là nó ăn năn á, là nó được tự cứu, nó có tự cứu đấy. Nó tu, nó biết được thượng đế, nó đi tới chỗ giải thoát. Nó không ôm cái khổ nữa, nó không có dạy gì ôm cái khổ nữa. Nó khổ mấy chục năm, nó không có dạy ôm nữa. Nó hiểu một chút là nó quay đầu về cái đầu chút xíu à. Cho nên tại sao mà trời Phật giáng lâm xuống thế gian, cơ bút đồ này kia nọ, thông thiên học nói đủ thứ. Thông thiên là thông túc ông trời á, đi về giảng nhưng mà ta không nghe. Ta chưa nghe, ta chưa thấy đó là cái roi vọt à. Cái đó là cái roi vọt mà nó không thấy. Vợ con hành hạ nó mà nó không thấy, chồng con hành hạ nó không thấy, rồi sẽ sau này sẽ đánh bằng roi thiệt nó mới thấy. Lúc đó trễ rồi, phải chịu nhiều kiếp nữa nó mới được. Cái nương bò bây giờ phải quấn bằng roi thiệt chứ. Nói lý không nghe. Bây giờ hồi đó nó là sống, nó lường gạt người ta, buông gian băng lận, ép người này chèn ép người kia, khúc suốt cả đời cái tâm không có bao giờ thật sự tốt. Nói làm phước mà không phải làm phước. Nó kiếm vô 100 đồng nó mới cho người ta 10 đồng, chứ nó không dám lấy 50 đồng trong túi nó cho người ta. Nó không phải thằng làm phước, thì xuống nó có tội suốt đời mày không biết làm phước, thấy chưa? Mà mày cũng không chịu tu nữa, thấy không? Thượng đế đánh dạy mày như đủ thứ mà mày không chịu học. Bây giờ phải cho mày học cái này, qua 10 cửa địa ngục cho luân hồi làm con thú tùy theo cái bản chất. Cho nên con người con thú cũng ngũ tạng không à, cũng vậy à. Mặt người thú tánh nhận không ra thôi, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Thì trên thế gian trong bọn người cũng đều khổ, nhưng mà con người có cơ hội sáng suốt hơn, thấy không? Biết ăn năn hối cải, thật sự là phước, dẹp cái khẩu nghiệp, dẹp cái bản chất sân si ngu muội của chính mình để về cái cõi tiên thánh xương hơn. Nào, nó muốn đi, nhưng mà tới đó rồi nó thấy nó chán. Nó chán là nó phải lãnh cái khổ hơn nữa. Nó mới chán được, tu đạo không có chán được. Thấy nó không nhưng mà nó có. Mình đã ra đời ra thế gian, mình thấy bàn tay không, biết chừng nào tôi mới có vật triệu, nhưng mà mình cũng có. Thì từ cái không đó có cho mình thấy rồi. Rồi về cái không mà có, về phần hồn sáng suốt đời đời đó, lấy cái thế gian chứng minh cái kia. Nào, rồi lấy cái xác này để chứng minh cái hồn. Cái xác này chết ngắt nó biết đâu không? À, cái hồn còn đó nó không biết đâu. Mà cái hồn đi rồi xác không biết đâu, là hồn đâu đâu mới xác đâu. À, cho nên đủ bằng chứng khoa học này kia kia đã chứng minh cho con người thấy cái hồn. Nhưng mà người ta cũng chưa chịu thấy. Đã chạy theo khoa học cũng như là đã chạy theo tánh, mà không biết thì giờ của họ giới hạn tới đó là hết rồi. Nhưng mà họ cứ đâm đầu họ chạy vô cái tánh thì họ két luôn. Cho nên duy trì kim mẫu mà khóc thờ như mưa, đủ phương tiện giúp nó mà nó không biết.
Cái người tu á, ta trở về cái ý niệm duy nhất kinh chút à. Còn cái kia nó phải, tôi phải học cái môn thể thao, tôi đọc ư hơn, nó có ở trong cái kích đọc phản động. Tôi đi buôn bán, tôi phải ra thương trường, cái này cái kích đọc phản động. Nghe một quảng cáo mà kích thích thần kinh ta, nó nói, ở chỗ này hè. Nó đi tới rầm rầm. Hả? Rồi nó đem gì à? Nó sử dụng. Chứ dụng đó là phản động á. Hả? Nó phản lại món quà của nó ngon lành như đem cắt ăn à, nó mới thành sự. Cho nên tất cả trên thế giới mình luôn luôn ở trong cái luật kích động và phản động. Cái tổ chức một cái tiệm trùng đừng có thấy an hòa, đâu không có an hòa, trên dưới nghịch nhau đâu, nó mà không nói ra. Rồi nó mới có kết luận, có cái giải pháp, rồi nó mới sửa lại thì tới tốt hơn. Cứ nhiều đó mà tiến qua. Cho nên đừng có sợ người ta nói ôi chú cha tôi bây giờ mất lòng ông đó, bây giờ nó rạn nứt rồi tôi không chơi ông đó, rồi bữa sau tôi cũng có cơ hội chơi. Yeah. Hiểu chưa? Kích động và phản động, cái luật tự nhiên nó phải đi như vậy.
Rồi mình phải làm sao đi? Mình phải làm sao?
Làm sao?
Ở trong cái sự kích động và phản động của sự vật
đó. Thì mình thấy đương nhiên mình phải đi chứ, tới chỗ đó chứ mình đâu có bỏ được. Nhưng khi mình ở trong cái chỗ phản động đi chi? Cái thức tâm. Thức tâm rồi cái hòa ái tương thân có gì đâu. Mà sau cái phản động đó nó mới thức tâm. Thấy không? Thì bây giờ mình ăn cái bánh cái này cái kia nào là phản động á? Con gà con vịt đừng làm tốt, nhưng bây giờ mình ra mình nhai nát hết rồi phải. Ác không phản động nó mới thức tâm. Anh như thấy sướng, thấy nhẹ, thức tâm. Thì nó mới nghĩ chuyện hòa ái tương thân. Còn có cái đó không nghĩ được, bụng đói nó không nghĩ được. Thấy không?
Chừng nào thức tâm hiểu rồi đó thì tự dẫn tiến trong cái sự hòa ái tương thân.
Thì tự mình thức tâm rồi thấy có cái gì đâu mà đang chấp, có gì đâu đang tranh, không có gì hết. Cho nên khi mà họ ở trong giai đoạn đó, họ mới xác nhận là không có gì hết. Còn mình ta đương bắt đầu bước vào giai đoạn đó mà nó không có gì hết, nó nói sao được. Nó chửi tôi mà không có gì hết. Phải không? Nó tích. Của người mà ta đã bị phản động rồi, người ta thức tâm, nó nói có gì đâu, không có gì hết. Rốt cuộc rồi cũng vậy à, cũng con một nhà, con trời hết, không có nào khác hết. Thằng đi xuống, thằng đi lên, thằng đi lạng hoạn, rít chắc thì rốt cuộc nó cũng đi về cái chỗ không thôi. Thấy chưa? Còn bây giờ dòm rừng nó, con gà, con vịt, con
đủ thứ con thú ở trên rừng, trong rừng đó là rốt cuộc nó làm sao. Mình giờ mới sinh hoạt nó mình biết rồi, mình phản ảnh lại sinh hoạt mình cũng nhiêu chuyện đó thôi, cũng hay hơn nó. À, nếu nó có ác thú, thú có ác thú cắn nhau, rồi từ đó mới chan sao không dám cắn nữa. Thấy không? Vậy nó phải có, cho nên thế gian nó phải có chiến tranh, gia đình phải có cãi vụ vã, bạn bè thì phải có phản trắc. Thấy không? Cái luật người ta vậy, cái luật đó, cái luật tự nhiên nó vậy.
Còn thú nó sống ở trong rừng đó, nó cắn xé nhau, nó chạy lanh quanh, nhưng mà nó đâu có thức tâm
à. Nó phải thức chứ, cái đau đớn đó nó sợ chứ. Tại sao mà con thú này hồi trước nó thấy nó ngon lành, mà nó gặp con kia cắn rồi qua bữa sau nó gặp kia nó bảo nó chạy cho cha nó tức tâm. Tại sao nó lại thấy nó loại này mà nó dồn thấy loại kia nó bỏ chạy dữ hết.
Chứ không phải cái đó là tự nhiên trong giống vật hả thầy? Ví dụ như con nai là tự nhiên phải sợ con beo, con cọp.
Không phải, nó cũng có, mẹ nó có đụng chạm với nhau, nó cũng bị cấu xé với nhau nó mới sợ. Chứ con tầm nó sợ con kiến, nó bị rồi nó mới sợ chứ. Giờ nó truyền xuống, cũng như mình ở đây nghe, những người mà chạy ra nó sợ cộng sản, bây giờ nghe tới cộng sản nó ôm gói chạy bỏ đồ đi luôn, bị rồi, còn chưa bị mà ai dám
sợ.
Ừ, hết sợ, còn họ chưa bị họ thấy sướng. Có gì?
Còn có trong gì? Loài người thì học cái gì đây?
Ừ.
Trong loài người thì học cái gì?
Thì cũng những chuyện đó thôi,
cãi vã để rồi chán tất cả, để mình đi tìm cái sự thanh tịnh.
À, cho nên nghe người ta đi tới chán là người ta có cơ hội đi tìm đường tu, hiểu chưa? Họ bị khuyến rũ bởi đời đó, đề cao họ khuyến rũ bởi đời, họ đâu không có cơ hội tu. Họ bị đời hắt hủi, đời chê bai, đủ chuyện hết á, họ mới tìm cái con đường thức tâm là tu. Chứ đâu phải là con người tu thành đạo, con thu nó cái đầu nó cũng có hào quang, nhiều đứa nó tu ngon lành nó cũng phần hồn của thế gian. Nó phần hồn mà nó bị trước kia nó trở nên con thú là nó nhiều cái tội. Cái tội kêu cái tội bất khả kháng, nhiều cái tội ăn cắp ăn trộm, ép người ta. Những người buôn bán cũng bị tự nhiên à. Nghĩa là ép người ta. Thấy không? Nhiều người dùng thế lực mà để bán được bón quà đó cũng ép người ta. Đó là cũng bị nữa. Rồi trong cái đó nó phải đi vô trong cái giới đó để nó trả cái nợ. Chúng ta thiếu nợ không thế nào mà chạy khỏi hết. Thiếu nợ ai lo trả, để thiếu cái nợ là nguy lắm. Rốt cuộc phải trả cho hết.
Chứ sao nghe nói một sự thức là vạn nghiệp đều tiêu tan.
Đó, đó.
Thì mình thức tâm thì cái gì cũng là gì tháo gỡ.
Đó, khi mà mình thức tâm là cái, cho nên người tu là xóa liền đó. Cho nên phải tu, mà tu là khổ hạnh, tu cũng như là bị hành trên rừng. Sao người ta ăn thịt, người ta đi chơi, người ta đi nhảy đầm mà mình không có. Mình sống cũng như con nai, uống nước lạnh, ăn ba rau cỏ thôi. Rồi mình thức tâm rồi, rồi mình có quyền hưởng nhưng mà không thèm. Chứ mình thức tâm, khổ hạnh đó. Khổ hạnh nó khác, cho nên những người tu nó thấy nó thua lỗ vậy, nhưng mà nó lỡ ở đằng sau thì nó không có cái nghiệp, nó không có sự đòi hỏi, nó không có sát phạt con thú.
Thật ra cái khổ hạnh là cái cũng như là vai trả lại đó.
À, vai trả lại đó, cái trả lại là khổ đó. Con thú bị đầy là nó đi trả nợ, có gì đâu. Như thế này 5 kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp không phải làm à, không có chối cãi được. Chứ còn mình tu, người ta nói tu là xóa bỏ liền. Thật sự tu về trên mới xóa bỏ, vì mình hết tối tâm là mình cũng tự xóa bỏ rồi. Rồi đưa tới mình cũng không phạm nữa, đâu có cái gì mà phải mang. Ngồi ở thế gian đổi cái tình tứ thương yêu đó, nó dính líu cũng như là nếp vậy nè. Nó cứ lăng nhăng như đèn cũng cảnh như mà mình tu mà có cơ hội để làm cho mình thức tâm, rồi mình vươn lên. Chửi cái này nếu em à, cái gì mình thấy là mình nghĩa là tha phương cầu thực, là mình tới đây mình chỉ ăn cơm thôi à, không có cơm là la làng à. không? Mà trong cái Ngọc Kinh cũng nói rất rõ đó. Xa quê nhà một mực nhớ thương, mình biết chứ mình không phải là người ở đây. Quê ta vốn ở thiên đường, đâu phải đây. Thì nhớ mấy câu đó là mình tha hương cầu thực, chứ không phải cái gì thiệt của mình đâu.
Alo.
Con thấy nó cũng sang trọng quá. Con cái đồ đầy đủ này chỉ cái sang trọng, mà trong nó không yên. Chắc chắn như vậy là không. Kể cái gia đình của ông tổng thống cũng không yên. Thì nói người dân phải lục tờ không?
Nghèo nhưng mà vợ chồng biết nó làm ăn rồi cực khổ, có dễ thương nhau như lắm mà.
Ông thượng đế, ông thượng đế, ông mong cho các con ông dễ thương. Ông ngồi hoài, ông chờ hoài mà nó chưa có dễ thương.
Sao là hiếu hiền đối với thượng đế?
Hiếu hiền là phải thấy rằng trách nhiệm của mình phải chia sớt sự gánh vác của ngài. Thì mình mới kêu mình hòa ai chứ không.
Nhưng cũng tùy khả năng chứ. Cũng tùy khả năng chứ.
Thì tùy khả năng, nhưng mà bây giờ phải học. Cho nên người tu
như đi có tham quan đó này. Tức là đừng có tham quan.
Đang là đặc lắc đó này.
Học đạo gánh vác cái phần của mình đó thầy
ha. Học đạo không than mà không chán, mà than mà chán là rồi ào, không làm gì được hết, không có gỡ nổi. Than và chán là ông không có xài được.
Thiếu dũng có trình độ mới không than chán
này. Là thiếu dũng á,
mà chừng có trình độ nữa thì đâu còn thành vấn đề nữa thôi.
Thì nói gì nữa, nhưng mà nghĩa là hiện tại vẫn có trình độ trên đường đi. Mà mình không học, bỏ cái tấm than, cái tấm chán của mình, bỏ cái than, bỏ cái chán này thì mình đi gì cái gì chứ dũng. Nó chỉ vì tôi nhỏ lớn hồi tôi đi học, tôi học thi đậu ra tôi cứu người ta này kia kia nọ, nói đủ thứ hết á. Nhưng mà bây giờ mình còn than còn tráng nữa, mình thiếu dũng rồi. Chuyện làm cho mình còn làm được, làm sao cứu ai? Tu đạo là làm cho mình á, đâu phải người ta đâu.
Thượng đế
này. Không có làm thượng đế, làm cho mình thôi.
Trở thành con hiếu hiền của thượng đế này.
Phải làm cho mình làm trước mới là thành con hiếu hiền. Mà người con mà nói tôi làm cho thượng đế rồi, tôi bây giờ nghĩa là u lì đó rồi làm chuyện cho thượng đế, không phải vậy. Bây giờ tôi phải làm cho tôi trước là cái nghiệp của tôi bây giờ tôi phải giải nè, cái nợ tôi phải trả nè. Đó, tôi phải làm cho tôi rồi nhiên hậu tới đó mới thấy rằng thượng đế thấy đứa con hiếu hiền, ngài mới nói là đó, nó là thiệt con tao. Lúc đó mà họ mới nhìn nhận, cha mẹ đời cũng vậy. Còn đứa con mà không biết lo cho nó, cha mẹ còn lo cho nó nhiều hơn. Hiểu không? Bây giờ mình làm cha mẹ biết rồi đó. Bây giờ đứa con mà nó không biết lo sớm mơ, nó cũng lo bơi tóc, mà không lo ăn mặc đàng hoàng, đi ra đường lôi thôi, phải răng cũng không súc, mà cái gì cũng không lo hết á. Người mẹ nghĩ sao? Phải không? Cái trật tự tối thiểu của nó mà nó lo không được. Người cha với người mẹ lo nhiều hơn nó. Nên đây rồi ông sao nữa, với ông ra đời rồi ông sao nữa, chắc bị phỉnh rồi chứ này, cứ lo bị đang hiếp rồi vậy đó. Phải người mẹ lo không? Người cha lo không? Mà đứa con mà nó dậy nó ngoan ngoãn, nó biết súc miệng, nó biết rửa mặt, nó này cái nọ. Mình nuôi đứa nít lớn mình thấy nó biết tắm rửa mình là mình mừng rồi đó. Thấy không? Cho nên cái chuyện của nó phải lo lấy nó là cha mẹ mừng. Còn nó không biết lo lấy nó là nó đổ thừa cha mẹ nó. Có nhiều đứa cha mẹ cho đi du học là lo cho nó dữ lắm mới cho nó đi du học. Chứ mà về nó học nó thấy nó khôn hơn cha nó cha tôi ngu. Tôi có mấy bạn nói vậy. Cha tôi ngu thiệt, nó nói vậy. Dám nói câu nói đó.
Mấy chục
năm
học
hỏi
không học cái gì.
Tôi nói nghe tại nó nói vậy đó. Con nhà giàu á, con tức á, nó phải tầm thường đâu.
Cái gì cũng
nói chàng nó ngu.
Không, con cảm ơn trời đất.
Nó nói cha nó ngu, tôi là tôi cãi liền đó, nó không có được. Nó không nhờ ngu, nó không nhờ hạ mình là con nó không được đi Tây học. Nó nghe ra nó mắc cỡ. Phải không? Nó phải hạ mình, nó phải bị người ta hành hạ rất nhiều, nó mới đưa con đi Tây học. Tại sao nó không thấy cha nó nhờ cái ngu đó mà tiến tới? Bây giờ nó chê cha nó ngu. Tôi bất hiếu quá. Nó vô làm cái rốt bữa đầu bữa thứ nhì cái đó, nó nói vậy nè, thì chửi tất cả những người ở Việt Nam nữa, đồ ngu hết đó, nó là khôn à. Tụi nghĩa là bữa đầu là nó chơi liền, nó về mà hỏi cha mày biết tao à? Không có được vậy. Ngày nay mày biết nói tiếng Tây, không nhờ cha mày biết nói tiếng Tây hả? Hỏi một câu mày không nhờ cha mày biết nói tiếng Tây mà mày lấy đầm nữa. Nhiều đó thôi. Tại sao mày nói cha mày ngu? Không chơi nữa. Tao chơi được khôn, chơi được ngu. Hồi tới anh vô anh làm sếp để phân mắt đó. Anh vô nói bây giờ tôi làm sếp anh.